đạo chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay. Do bởi không thể giác ngộ thì đương nhiên càng chẳng có giác tri. Cho nên ở trong lục đạo sanh tử luân hồi, sự việc này những người minh bạch, chư Phật Bồ Tát, thậm chí đến A-la-hán, nhìn thấy hiện tượng này đều cảm thấy đây là một việc vô cùng bi ai thống thiết. Cho nên Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian, mục đích ấy là giúp đỡ cho chúng ta thoát ly đại khổ của sanh tử luân hồi, chứng được chân thường đại lạc. Chúng sanh trong lục đạo quả nhiên giác ngộ thì phải nên nghĩ đến lợi dụng kiếp này cho đàng hoàng. Thời gian có kiếp này tuy không dài, nếu như chân chính đi con đường giác ngộ thì thời gian là đủ dùng, không những là thoát ly được lục đạo luân hồi, tức là thoát ly thập pháp giới, thời gian cũng đủ dùng. Vậy nếu chúng ta không ra khỏi luân hồi thì chẳng có cách hành Bồ Tát đạo. Thật tại mà nói, bệnh căn là ở tại tự tư ích kỷ, tức là đoạn này nó chỗ nói đa dục, hại đến chúng ta phải khởi hoạt tạo nghiệp thọ báo. Chúng tôi bình thường trong những buổi giảng thường thường khuyến khích các bạn đồng tu, nếu thật sự muốn trong một kiếp này thành tựu thì anh không thể không xả bỏ cái niệm tự tư ích kỷ, xả bỏ danh văn lợi dưỡng, xả bỏ sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần, xả bỏ tham sân si mạng. Nơi trong đoạn thứ nhất Phật dạy cho chúng ta thế gian quốc độ, thân tâm của chúng ta đều chẳng phải chân thật, đều là huyễn hóa vô thường. Nếu quả thật hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, thì chúng ta có thể buông xuống cái niệm khống chế tất cả người, sự và vật của thế và xuất thế gian. Không còn có cái niệm này nữa, không có cái niệm chiếm hữu nữa. Niệm còn không có thì làm gì có thứ hành vi này. Niệm tức là phía trước gọi là ác nguyên. Niệm là ác nguyên, hành vi là tội tấu. Như thế này thì trong một đời chúng ta có thể đem nghiệp chướng tiêu trừ được sạch sẽ rốt ráo, nhất định được Phật lực gia trì, nguyện vọng cầu sanh tịnh độ của chúng ta khẳng định có thể thành tựu. Dục vọng là chẳng có ngừng nghỉ hết được. Nghĩa này là nói, một con người ở trong lục đạo thời gian mê quá dài, vô lượng kiếp đến nay đều mê trong lục đạo, mê được quá sâu cho nên mới sanh ra phiền não tập khí nghiêm trọng như vậy. Nên biết dục vọng ở trong tự tánh chẳng có, trong chân tâm quyết định chẳng có dục vọng. Do đây có thể biết, khi dục niệm khởi dậy, chúng ta nhất định phải cảnh giác đến, đây là vọng tâm, đây là trái ngược với tánh đức. Cho nên, giác ngộ từ đâu bắt đầu giác? Là ở ngay trong những chỗ này. Nếu như chẳng thường tiếp thọ đến sự huân tập của Phật Pháp, thì sự huân tập của phiền não tập khí là vô phương gián đoạn được. Cách huân tập này tất nhiên sẽ khiến thân khẩu của chúng ta tạo nghiệp. Thân thì tạo sát đạo dâm, khẩu thì tạo vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu kỹ ngữ. Đây tức là phía trước chỗ nói về hình vi tội tấu. Cái niệm của chúng ta bất chánh, tạo nghiệp tất phải thọ quả báo. Quả báo tức là phía dưới gọi là sanh tử bì lao, tùng tham dọc khởi. Chư Phật Bồ Tát làm cách nào để giải thoát? Làm sao có thể vượt khỏi lục đạo, vượt khỏi thập pháp giới mà đạt được thân tâm tự tại? Giảng đến đa dục, danh văn lợi dưỡng là dục vọng, tài sắc danh thực thùy là dục vọng, trong kinh Phật thường nói ngũ dục, còn người thế gian chẳng có một ai không tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Trong kinh luận Phật thường nói tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn. Chỉ cần có một điều thì anh sẽ không thể nào không đọa vào địa ngục. Nếu là năm điều đều đủ cả thì anh muốn rời khỏi địa ngục khó lắm. Có thể có người nói tôi hiện giờ đang ở trong nhân đạo, tất cả đều rất là tự tại, rất thoải mái. Anh cứ thử niệm kinh Địa Tạng thì anh sẽ biết ngay. Chúng ta trong kinh Địa Tạng thấy được Địa Tạng Bồ Tát rất chẳng dễ khuyên bảo chúng sanh giác ngộ, thật sự sám hối hồi đầu. Từ địa ngục chuyển sanh đến nhân đạo, nhân gian rất ngắn, sau vài chục năm chết đi, họ lại đi đến địa ngục nữa. Quỷ vương trong địa ngục thấy họ nói, sao ngươi vừa mới đi rồi lại trở về? Sao lại nói vừa mới đi rồi lại trở về? Vì thời gian sai biệt trong địa ngục với nhân gian chúng ta, bây giờ gọi là thời sai, thì mọi người đều hiểu. Tỷ như Đài Loan với Nhật Bản thời sai là 1 giờ, còn địa ngục và nhân gian thời sai rất lớn. Chúng ta từ trong kinh luận học được địa ngục 1 ngày là nhân gian hình như là 1,700 mấy mươi năm. Nhân gian 1,700 mấy mươi năm là 1 ngày ở trong địa ngục. Cho nên dù anh có sống đến 100 tuổi, sống đến 200 tuổi, trong địa ngục chỉ có mấy giờ mà thôi. Cho nên quỷ vương trong địa ngục nhìn thấy liền nói, ngươi vừa mới đi ra ngoài, sao chẳng bao lâu rồi lại trở về? Trong kinh Địa Tạng nói đó, chúng ta có cái cảnh giác này hay không? Vô cùng vô cùng đáng sợ. Nếu thật có cái cảnh giác này, thì họ tự nhiên sẽ biết lợi dụng thời gian ngắn ngủi này để vượt khỏi lục đạo, vượt khỏi thập pháp giới. Người này gọi là người có chí khí, người này gọi là anh hùng hảo hớn. Phật có năng lực này, cho nên nơi đại điện cúng Phật gọi là Đại Hùng Bửu Điện. Chữ hùng đó tức là anh hùng. Anh hùng là nghĩa gì? Việc mà người thường không làm được mà Ngài làm được, xưng Ngài là anh hùng. Người thường chẳng có cách gì thoát ly lục đạo luân hồi, chẳng có cách gì thoát ly tam ác đạo. Phật Bồ Tát có năng lực, chúng ta theo chân Phật Bồ Tát thì quyết định không sai. Con đường này là có thể đi được thông. Những người đã đi được thông rất nhiều. Quý vị thử xem quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Vãng Sanh Truyện, vô cùng cảm động lòng người. Tại sao những người đó họ làm được, còn ta tại sao không làm được? Những người đó có thể khắc phục được phiền não tập khí của chính mình, còn ta tại sao vẫn tùy thuận theo phiền não tập khí, vẫn ngày ngày đang tạo nghiệp, ngày ngày đang khởi ác niệm, đang tạo ác nghiệp? Làm sao không có lỗi với chính mình? Chỗ tối thù thắng của Phật Pháp khiến cho chúng ta phải bội phục đến nằm vóc gieo xuống đất. Phật Pháp chỉ dạy cho tôi một người, chẳng dạy cho người khác. Đây là sự thể hội rất sâu của tôi. Nhiều đồng tu học Phật thông thường, một đời không có được lợi ích, vẫn cứ tạo lục đạo luân hồi. Phật Pháp của họ đó là học cho người khác. Học Phật Pháp rồi thì nơi nơi đều nhìn người khác, họ đem chính họ quên mất. Điều này cùng với tinh thần của Phật Pháp hoàn toàn trái ngược nhau. Tinh thần của Phật Pháp là hoàn toàn chiếu cố chính mình, chớ đi nhìn kẻ khác. Kẻ khác đều là người tốt, đều là Phật Bồ Tát. Kẻ khác làm đó đều là chính xác. Họ tạo ác nghiệp là làm cho chúng ta xem. Họ đọa địa ngục là đọa cho chúng ta xem, khiến cho ta cảnh giác. Không luận bên ngoài là thiện duyên, là ác duyên, là cảnh thuận hay là cảnh nghịch, tất cả đều là chư Phật Bồ Tát từ bi vì chúng ta thể hiện. Độ một mình tôi thì tôi thành công. Cho nên học Phật nhất định phải học thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử 53 tham, chỉ có một người, chẳng có đồng tham đạo hữu. Nếu có đồng tham đạo hữu thì Ngài là phàm phu, Ngài không thể thành tựu. Tại vì sao? Vì anh với tôi gần như nhau, ngày ngày đi nhìn cái lỗi của người khác, không thấy cái lỗi của chính mình. Trên con đường Bồ Đề, phàm phu chỉ là một mình tôi, ngoài ra đều là chư Phật Như Lai cả. Trong 10 đại nguyện vương, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, tánh đức ấy thì tự nhiên lưu lộ. Vì sao? Vì bên ngoài cả thảy đều là chư Phật Như Lai, phàm phu chỉ có một mình tôi. Thập pháp giới đều là chư Phật Như Lai, đại từ đại bi vì tôi biến hiện ra, đến để cảnh giác tôi, đến khuyến cáo tôi. Cho nên trong đàn kinh Lục Tổ thường nói, nếu chân tu là người tu đạo, không thấy cái lỗi của thế gian. Thế gian chẳng có lỗi, chỉ thấy lỗi của mình, thì mình mới thành tựu được. Sợ nhất là thấy mình không có lỗi, mà kẻ khác cả thảy đều có lỗi, thì người này là chúng sanh trong địa ngục. Họ chẳng phải là người thông thường, họ là địa ngục chúng sanh. Chúng ta nhất định phải biết, ta có phải địa ngục chúng sanh hay là không? Học Phật cách này, anh mới có thể có được tiến bộ, mới có được tiến triển, anh mới không đọa lạc. Anh trên đường Bồ Đề mới thật sự có được pháp hỷ, mới thật sự có được lợi ích chân thật, quyết định không thể thấy cái lỗi của thế gian. Người thế gian đều là mê hoặc điên đảo, đều chẳng giác ngộ, chẳng có giác ngộ. Nếu anh đắc tội với họ thì càng đáng sợ. Vì sao? Vì họ sẽ trả thù. Anh cùng người có xích mính hục hạch với nhau, kết mối oán thù, thì oan oan tương báo chẳng bao giờ chấm dứt. Đời đời kiếp kiếp đều chẳng chấm dứt. Điều này là đáng thương nhất, đáng đau buồn nhất, là việc ngu si nhất. Phật trong kinh thường hay nói, khả lăng mẫn giả, tức là kẻ đáng thương. Không hơn việc này, chúng ta ngày nay học Phật, học được đã nhiều năm như vậy, đều kể như là hơi minh bạch giác ngộ một tí. Sau khi giác ngộ rồi, tôi tự mình phải đi con đường nào đây? Trong một đời này, quyết định không được đắc tội với một người nào. Người khác hủy báng tôi, làm nhục tôi, hãm hại tôi hoan hỷ tiếp nhận. Vì sao? Vì trước kia tôi đã từng đối với họ thế đó. Ngày nay họ đối với tôi như vậy, đó là báo trở lại. Báo trở lại thì tôi tiếp nhận. Tôi chẳng có cái tâm sân giận, tôi chẳng có cái tâm báo thù, thì món nợ của chúng ta đã thanh toán rồi. Từng món nợ thanh toán dứt khoát, thì niềm vui này là một thân nhẹ nhàng tự tại. Nếu như hãy còn một tí ti trong lòng vẫn chẳng phục, vẫn còn một tí sân giận, vẫn có một tí muốn trả thù, thì đó là ghê gớm lắm. Tại sao vậy? Vì mối oan thù của tôi đây, món nợ này chẳng những chưa trả, lại còn sâu thêm. Đời sau phải làm sao đây? Niệm Phật không thể vãng sanh. Tại sao không thể vãng sanh? Vì oan gia trái chủ lôi kéo anh, anh không chạy thoát được. Nghiệp chướng tiêu trừ mới được vãng sanh. Nghiệp chướng chưa tiêu trừ, A-di-đà Phật cũng chẳng kéo nổi anh. về oan nghiệp của anh quá nặng, quá nhiều. Điều này chúng ta cần phải biết rõ.